là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay ngày 11 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những nỗ lực xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 18 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế. Đến nay, huyện Yên Bình đã giảm được 6 đầu mối cơ quan trực thuộc, trong đó giảm 3 phòng ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, gồm phòng thanh tra, nội vụ, văn phòng hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Bên cạnh đó cũng giảm 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân. Đối với các đơn vị trường học đã thực hiện hợp nhất 2 cấp học và có nơi là 3 cấp khi có đủ điều kiện. Do đó, huyện đã giảm được 23 trường học. Qua việc sắp xếp, huyện Yên Bình đã tinh giảm được 41 biên chế làm việc tại các cơ quan đơn vị cấp huyện. Hiện nay, việc sắp xếp thôn tổ dân phố huyện Yên Bình đã xây dựng và hoàn thiện phương án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Dự kiến sau khi sắp xếp, huyện còn 176 thôn tổ, giảm 108 thôn tổ.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy hiệu quả kinh tế của cây sơn tra mang lại, những năm gần đây nhân dân xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã tích cực trồng cây sơn tra để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Gia đình ông Sùng A Sào ở bản Hú Chù Lành, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã mạnh dạn đưa cây sơn tra vào trồng tập trung hơn 3 năm nay. Với diện tích hơn 7 hectare, năm nay gia đình ông Sào thu về hơn 30 tấn quả, bán tại vườn với giá 6-7.000 đồng 1 kg, mang lại cho gia đình ông trên 200 triệu đồng. Để có những vụ sơn tra bội thu, ông Sào đã lựa chọn những cây giống chất lượng và chăm sóc tốt sau khi thu hoái. Ông Sùng A Sào, bản Hú Chù Lành, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, vui vẻ nói với chúng tôi như sau.
Cha đời ông thì táo ra quả mà hái đi bán thì chủ yếu là chặt cả gốc luôn. Là ai nào đi trước thì là chặt luôn cả cây, ngả cây xuống. Chỉ được năm đầu thôi. Chứ còn sang năm thứ hai thì những cây nào sai quả thì lại chặt tiếp. Nguy cơ là bị mất hết táo. Cũng được cán bộ, được ban quản lý hỗ trợ về kỹ thuật này, hỗ trợ về cây con giống này. Thì bắt đầu lại trồng và bảo vệ. Cho đến giờ phút này thì mới đời sống nâng lên rất nhiều.
Từ giá trị kinh tế của cây sơn tra đem lại, giờ đây 26 hộ đồng bào Mông ở bản Trống Khua đều trồng sơn tra. Vụ táo năm nay được mùa, nhà nào cũng có thu nhập cao. Nhà ít được hơn chục triệu đồng, nhà nhiều thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Anh Lỡ Áp Áo, trưởng bản Trống Khua, xã Lao Chải, huyện Mông Chải, cho biết thêm về hiệu quả của cây sơn tra như sau.
Cũng là vận động bà con trồng ngô trồng lúa nhưng chỉ đủ ăn thôi cán bộ à, không thu nhập cao, vẫn thiếu ăn, nhất là những dịp giáp hạt. Từ khi trồng sơn tra khác hẳn, đời sống khá lắm, nhà nào cũng mua được xe máy, mua nhiều thứ khác. Để có được như ngày hôm nay là nhờ cán bộ đấy, họ lên hướng dẫn giúp đỡ đồng bào trồng thu hái đúng cách, biết chăm sóc nên giờ hiệu quả lắm.
Đặc biệt từ năm 2015 đến nay, nhờ có đề án cây sơn tra hỗ trợ nhân dân về cây giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ cây sơn tra, nên đã góp phần giúp nhân dân nâng cao đời sống. Trước kia cây mọc tự nhiên, mạnh ai người thu hái, nhưng giờ đây người dân đã nhận thức được hiệu quả kinh tế của cây sơn tra, nên tập trung chuyển đổi từ thâm canh nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Trao đổi về cây sơn tra tại địa phương, anh Giàng A Chú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải nói.
Có cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, đã cũng quy hoạch để trồng táo. Thế là bà con cũng biết cách để chăm sóc và thu hái mua để phát triển kinh tế cho giàu nhiều hơn. Nhà cửa thì cũng khang trang do vì cây táo này.
Từ bao đời nay, sơn tra chỉ là cây dại mọc trên núi cao hoặc trồng ở những cánh rừng phòng hộ. Người dân ở Lao Chải thường lên rừng thu hái một cách tự nhiên. Tuy nhiên, mấy năm nay khi quả sơn tra được giá, người dân đã quan tâm trồng và chăm sóc bảo vệ, trở thành cây chủ lực trong xóa đói giảm nghèo địa phương. Đến nay, toàn xã có gần 400 hectare sơn tra cho thu hoạch, góp phần quan trọng để nâng cao đời sống. Không còn hộ đói như trước kia, nhiều hộ đã làm giàu bằng sơn tra ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn nắm bắt tình hình cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát. Qua đó đã phát hiện và xử lý 167 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 515 triệu đồng. Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 130 hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã vùng trọng điểm, tiến hành in ấn và cấp phát tờ rơi áp phích tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng với trên 60.000 lượt người tham gia. Tổ chức họp dân hướng dẫn kỹ thuật đốt nương làm rẫy và tu sửa hệ thống đường ranh cản lửa tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, coi đó là nền tảng, là cái gốc của người cách mạng. Bàn luận về vấn đề này, báo Đại Đoàn Kết tuần qua có bài viết Cái gốc của người cách mạng, cội nguồn sức mạnh của Đảng. Mới đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã ban hành quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, với 8 điểm cần gương mẫu thực hiện, 8 điểm cần nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống, đề cập toàn diện nhưng cũng rất cụ thể, có trọng tâm trọng điểm. Trong đó, trách nhiệm nêu gương về đạo đức lối sống được đặt lên hàng đầu. Đây là lần đầu tiên trách nhiệm nêu gương được đề cập một cách thẳng thắn, trực diện đối với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, thể hiện rõ quan điểm. Việc nêu gương được thực hiện nhất quán từ trên xuống dưới, không có ngoại lệ. Ngay sau khi ban hành, quy định số 08 đã được cán bộ đảng viên, nhân dân đặc biệt quan tâm, đồng tình đánh giá cao. Sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam bởi không chỉ phù hợp với thông lệ quốc tế mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, một số doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã bắt đầu triển khai thí điểm hóa đơn điện tử như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Năm 2013, tập đoàn VNPT là đơn vị đầu tiên áp dụng dịch vụ hóa đơn điện tử VNEP và được xây dựng theo chủ trương của chính phủ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần đồng hành cùng phát triển chính phủ điện tử. Mới đây, Tổng cục Thuế đã tiến hành xây dựng và trình chính phủ dự thảo nghị định về hóa đơn điện tử sửa đổi. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất cung cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực miễn phí đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với nhan đề không làm nông nghiệp 4.0 kiểu phong trào, báo Tiếng nói Việt Nam cuối tuần qua đề cập thực trạng phát triển nông nghiệp còn khoảng cách lớn với đòi hỏi của nông nghiệp 4.0, do đó phải có cách tiếp cận phù hợp với vùng miền thị trường. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, chỉ có một số ít doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông minh vào các khâu, công đoạn khác nhau của ngành nông nghiệp. Thực tế, việc ứng dụng các công nghệ này vẫn còn manh mún tự phát. Ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất nông nghiệp là bài toán mấu chốt trong phát triển nông nghiệp. Nếu không tăng được năng suất lao động nói chung, đặc biệt là tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, thì trong 10 năm tới, dù tăng trưởng GDP có đạt 7% năm, thì khó có thể nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. Tuần qua đóng góp ý kiến về những nội dung chung quanh dự án luật giáo dục sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần phải ổn định bộ sách giáo khoa để tránh gây xáo trộn và lãng phí trong xã hội. Đại biểu Thuận Hữu, Hải Phòng đề nghị chương trình và sách giáo khoa phải có sự ổn định tương đối. Ông cho rằng nếu mỗi môn có nhiều sách giáo khoa, việc biên soạn sách giáo khoa lại được xã hội hóa, người ta cứ làm hoài, chúng ta cứ thẩm định hoài, thì đến lúc nào mới ổn định được bộ sách giáo khoa. Theo ông, nhiều chính sách của Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra thiếu sự thực nghiệm nên mới gây ra sự xáo trộn hoài nghi. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, Hải Phòng đóng góp ý kiến đối với một số môn liên quan đến khoa học, kiến thức nhân loại như toán, lý, hóa sinh, nên tìm chương trình phù hợp để khai thác, áp dụng luôn. Đối với một số môn như ngữ văn lịch sử thì chúng ta mới nên nghiên cứu để phù hợp điều kiện, mục tiêu của Việt Nam. Sản lượng tiêu thụ bia tại Việt Nam lên đến hơn 4 tỷ lít mỗi năm, khoảng gần 100.000 tỷ đồng vào năm 2017. Con số đáng giật mình này khiến Việt Nam trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á, mặc dù mức thu nhập chỉ đứng thứ 8 Đông Nam Á. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư cho thấy tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp của 6 bệnh ung thư phổ biến ở Việt Nam mà sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân cấu thành chính. Bên cạnh đó, tổn thất do bị xói mòn về văn hóa, nhân cách, đạo đức, lối sống và chất lượng giống nòi có nguyên nhân từ sử dụng rượu bia là những gánh nặng xã hội nghiêm trọng không thể so sánh và rất khó lượng hóa. Trong quá trình thảo luận về dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia có nhiều vấn đề nhạy cảm, chịu sự giằng xé quá lớn giữa lợi ích và sức khỏe và kinh tế. Mỗi năm, các doanh nghiệp sản xuất rượu bia đóng góp cho kinh tế trong nước khoảng 50.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chính phủ lại bỏ ra tới 65.000 tỷ đồng một năm để khắc phục hậu quả do rượu bia gây ra. Hơn 244.000 xe ô tô quên đăng kiểm bị cấm lưu thông ngoài đường là thông tin đáng chú ý trên báo Hà Nội mới tuần qua. Theo lãnh đạo Cục Đăng Kiểm, chỉ thị 29 của Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm rõ ràng cho cơ quan kiểm soát các cấp chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý các đối tượng này. Trong chỉ thị, Thủ tướng đã yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương liên quan trong việc xử lý tình trạng xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông. Việc các phương tiện hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định mà vẫn tham gia giao thông sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông là và trái với các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang mang lại kết quả một cơ quan lập pháp chia rẽ với Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, còn Hạ viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số. Kết quả này đặt ra những thách thức trong nửa cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump với dự báo sẽ đầy công gai. Tuy nhiên, cuộc bầu cử này được cho là sẽ mang lại nhiều thay đổi cho Tổng thống Donald Trump cũng như các chính sách của Mỹ trên nhiều bình diện. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không chỉ là một cuộc trưng cầu dân ý với Tổng thống Trump, mà còn là bài kiểm tra cho những cái tên sáng giá của Đảng Dân Chủ cho vị trí ứng viên Tổng thống tiếp theo của đảng này. Mặc dù để mất Hạ viện, nhưng Đảng Cộng Hòa và ông Trump đã có thể bắt đầu nghĩ về cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Ở phía bên kia, Đảng Dân Chủ sẽ có nhiều việc phải làm nếu muốn giành lại Nhà Trắng trong 2 năm tới. Nếu có một điều quan trọng rút ra từ cuộc cử giữa nhiệm kỳ lần này, thì đó là ông Trump vẫn phải làm quá tốt trong việc thu hút sự chú ý của người dân Mỹ, dù tiêu cực hay tích cực. Vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2014, số lượng người đi bầu đạt 83 triệu, mức thấp kỷ lục trong vòng 70 năm ở Mỹ. Nhưng vào ngày 6 tháng 11, tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu đạt con số 114 triệu. Có một điểm chung trong mối quan tâm của các cử tri, không phải nhập cư, y tế, mà là Tổng thống Donald Trump. Các cuộc thăm dò cho thấy 2/3 cử tri được hỏi cho biết ông Trump là lý do quan trọng nhất khiến họ đi bỏ phiếu. 36% trong số này bỏ phiếu để bày tỏ sự phản đối Tổng thống, 26% đi bầu để ủng hộ, mặc dù tên của ông Trump không có trên lá phiếu của họ. Kết quả phân chia quyền lực ở Quốc hội phần nào phù hợp với khung cảnh chính trị hiện tại khi ông Trump được coi là vị Tổng thống gây tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sự nổi tiếng này chắc chắn sẽ có lợi cho ông Trump nếu như ông quyết định ra tranh cử vào năm 2020, điều nhiều khả năng sẽ xảy ra. Thậm chí việc Đảng Dân Chủ giành được Hạ viện có thể còn giúp ích cho Tổng thống Mỹ. 2 năm qua, ông Trump vẫn thường xuyên chỉ trích phe Dân Chủ, mặc dù Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả 2 viện. Khi Đảng Dân Chủ bắt đầu kiểm soát Hạ viện vào tháng 1 năm 2019, Tổng thống Trump sẽ gặp khó khăn nhất định trong việc thực hiện những kế hoạch của mình. Một điều khác biệt của ông Trump với những người tiền nhiệm đó là ông không nỗ lực cải thiện hình ảnh của mình trên quy mô toàn quốc, mà thay vào đó là việc tập trung sự quan tâm đến những khu vực có sự ủng hộ truyền thống. Việc những người Dân Chủ nắm Hạ viện sẽ là lý do hoàn hảo để ông Trump có thể đưa ra với các cử tri trung thành vào năm 2020. Nếu như ông không thể thực hiện được một số lời hứa của mình khi tranh cử vào năm 2016. Việc đảng đối lập kiểm soát một phần quốc hội sau cuộc bầu cử giữa kỳ là không hề dễ chịu với Nhà Trắng, nhưng nó cũng không phải là dấu chấm hết cho tham vọng của Tổng thống. Cả ông Obama và Clinton đều từng trải qua điều này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng họ vẫn đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Tới nay ông Trump không có gì phải lo về khía cạnh này, nhưng chỉ số đều thể hiện bộ mặt tích cực của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, việc Đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện có thể khiến hình ảnh ông Trump bị ảnh hưởng tiêu cực. Từ năm 2016 tới nay, phe Dân Chủ đã tranh cãi về nhiều vấn đề như cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, việc bổ nhiệm thẩm phán Brett Kavanaugh lên tòa án tối cao của ông Trump, thậm chí là đồn đoán về việc luận tội Tổng thống. Với việc kiểm soát các hạ viện, trong đó có Ủy ban Tình báo, phe Dân Chủ có thể vừa giám sát vừa bảo vệ cuộc điều tra của ông Mueller, cùng với đó là việc tổ chức các cuộc điều tra khác nhắm vào ông Trump và các phụ tá.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp để mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho nông dân, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Dù mới đầu tư thêm chế biến tinh dầu quế, nhưng doanh nghiệp tư nhân Đông Yến, xã Đông An, huyện Văn Yên đã nâng công suất chế biến tinh dầu lên 60 tấn sản phẩm mỗi năm, tăng 20 tấn so với trước. Tổng doanh thu của doanh nghiệp cũng tăng lên gần 13 tỷ đồng mỗi năm. Đối với chế biến tinh dầu quế thì nồi hơi là thiết bị chính trong dây chuyền. Thiết bị này đảm nhiệm khâu cấp nhiệt và áp suất cho dây chuyền. Chính vì vậy, thiết bị càng hiện đại thì khả năng thu được lượng tinh dầu càng cao. Với chiếc nồi hơi mới đầu tư có nhiều ưu điểm nổi trội so với các thiết bị cùng tính năng khác trên thị trường như sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện, độ an toàn cao, đặc biệt thiết bị này có phần quan trọng nâng cao hiệu suất của toàn bộ dây chuyền chế biến tinh dầu đã giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường. Anh Ngô Thành Hưng, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Đông Yến nói.
Từ năm 2017 thì nhà nước có chính sách hỗ trợ cho 200 triệu đồng với cái nồi nấu. Nấu dầu thì giúp cho nhà máy là tăng cái lượng hơi để sản xuất, từ đấy đến giờ là sản xuất đều. Thì so với các nhà máy xung quanh với cả mặt bằng chung thì là cũng tương đối là đạt chất lượng, hiệu quả.
Với diện tích trên 40.000 hecta quế, huyện Văn Yên được coi là thủ phủ của cây quế ở Yên Bái. Với 11 cơ sở sản xuất chế biến tinh dầu quế, với sản lượng dầu đạt trên 300 tấn mỗi năm, số lượng cơ sở sản xuất chế biến tinh dầu quế tăng lên sau mỗi năm đã cho thấy công nghiệp chế biến tinh dầu quế ở huyện Văn Yên ngày càng khẳng định hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, với tính năng sử dụng rộng rãi trong y học, hương liệu, sản xuất nước hoa, chế biến thức ăn sẽ là hướng mở để huyện Văn Yên đẩy mạnh chế biến sâu hướng tới xuất khẩu. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Yên cho biết thêm.
Huyện Văn Yên đã thành lập xong cái hiệp hội sản xuất và chế biến các sản phẩm liên quan cây quế. Đây là một hội tự nguyện do các cá nhân tổ chức trên địa bàn huyện thực hiện chế biến và sản xuất quế và hội. Và với cái việc hình thành cái hội này thì qua đó là từ người trồng cho đến người chế biến sản xuất thì là đã có thể là giám sát chất lượng cho cái sản phẩm quế này, bảo vệ được cái chất lượng, tránh các cái sản phẩm quế từ nơi khác nhái cái thương hiệu quế Văn Yên mà gây ảnh hưởng đến cái thương hiệu quế này. Định hướng trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đang tiếp tục đề nghị và cũng như là phối hợp với Cục Sở hữu Trí tuệ để đăng ký bảo hộ cái thương hiệu chỉ dẫn địa lý quế Văn Yên này ra nước ngoài. Và trong thời gian vừa qua thì hiện nay chúng tôi đã đăng ký thành công tại thị trường Thái Lan, và tiếp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đăng ký bảo hộ cái chỉ dẫn này ở các nước châu Âu.
Bên cạnh những mặt hàng đã có lợi thế như quế, tỉnh Yên Bái cũng đang hướng tới xuất khẩu những mặt hàng mới, trong đó măng tre Bát Độ là sản phẩm đang được chú trọng. Là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Yên Bái xuất khẩu măng, công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình hiện đang duy trì xuất khẩu khoảng 1.700 tấn măng muối sang thị trường Đài Loan và 300 tấn măng khô sang thị trường Nhật Bản. Dây chuyền sản xuất măng khô theo tiêu chuẩn Nhật Bản của công ty cổ phần Yên Thành cũng là dây chuyền hiện đại nhất hiện nay. Năm 2013 là dấu mốc quan trọng đối với công ty cổ phần Yên Thành cũng như nghề trồng chế biến măng ở Yên Bái khi Nhật Bản chính thức ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm măng khô với công ty. Để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Nhật, công ty đã đầu tư trên 6 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị với công suất trên 600 tấn măng khô mỗi năm. Hiện tại công ty đã xuất khẩu ổn định 300 tấn măng khô mỗi năm sang Nhật Bản. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình nói.
Ở trong một vài năm trở lại đây thì cái sản phẩm măng của chúng tôi sản xuất ra là xuất khẩu được 100% ra nước ngoài, và cũng có cái tiến triển rất tốt, đó là cái sản phẩm chế biến được sâu, được tinh hơn. Như cách đây khoảng 5 năm thì chúng tôi chỉ xuất khẩu được cái măng muối thôi. Nhưng 5 năm trở lại đây là cũng bắt đầu mỗi năm xuất được khoảng hơn 300 tấn măng khô sang thị trường Nhật. Đấy là tín hiệu cũng là rất tốt, và cái thị trường này nó cũng mang tính ổn định rất cao.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái cũng đã có những chính sách mở rộng vùng quy hoạch trồng tre măng Bát Độ nhằm đáp ứng công suất tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.600 ha diện tích tre Bát Độ, sản lượng bình quân đạt 5.000 tấn mỗi năm, trồng tập trung tại các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình và Văn Chấn. Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2020 sẽ hình thành vùng sản xuất măng tre tập trung với quy mô 6.600 ha, hàng năm cung cấp từ 100 đến 120.000 tấn măng tươi cho thị trường trong và ngoài nước. Đây là nguồn cung ổn định để công ty cổ phần Yên Thành duy trì và nâng cao sản lượng xuất khẩu hàng năm. Bên cạnh những chính sách tạo điều kiện của tỉnh, công ty cổ phần Yên Thành còn năng động trong cách tìm nguồn nguyên liệu, ký hợp đồng trực tiếp với các hợp tác xã, hộ dân trồng chè Bát Độ. Mới đây, công ty còn chuyển giao kỹ thuật, công nghệ chế biến măng muối xuất khẩu cho hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Đây là bước đi mở rộng quy mô sản lượng xuất khẩu cũng như ổn định về chất lượng sản phẩm đến tận nơi sản xuất của doanh nghiệp. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Trần Ngọc Sử, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
"Mà năm nay hợp tác xã này tiến hành chế biến sâu về cái măng ngọt để xuất khẩu trực tiếp thông qua công ty, thông qua doanh nghiệp. Năm 2018 hợp tác xã đã ký hợp đồng với công ty cổ phần Yên Thành là 10 năm về liên kết chế biến sản phẩm măng tre Bát Độ này. Và năm đầu tiên thì hợp tác xã đang thử nghiệm làm phần ngọt. Từ 2019 trở đi thì hợp tác xã sẽ làm cả phần ấu, phơi khô. để chế biến sâu, xuất khẩu sang trực tiếp sang thị trường nước ngoài.
Cho biết thêm về hình thức liên kết này, ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình nói.
Liên kết với hợp tác xã nông nghiệp ở trong cái mô hình sản xuất của mình ấy, thì nó cũng giúp được doanh nghiệp cải thiện được cái phần nguyên liệu đầu vào. Tức là nó gần như là cái cánh tay nối dài của doanh nghiệp đến với người nông dân. Tất cả những cái triển khai, những cái chương trình hỗ trợ về công tác tập huấn, về công tác giống vốn này các thì có thông qua hợp tác xã thì cái mức độ an toàn của doanh nghiệp cũng cao hơn. Và cái mô hình này thì cái quy mô sản lượng, cái quy mô sản phẩm nó cũng tăng được nhiều hơn.
Ngoài sự nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái cũng có nhiều giải pháp xúc tiến thương mại như tổ chức các hội chợ thương mại, hội nghị kết nối cung cầu nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, cũng như thể hiện sự chung tay, đồng hành với các doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng thuận lợi, an toàn và hiệu quả.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới nơi đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý. Ngỡ ngàng khách sạn dưới biển nơi du khách có thể ngủ cùng cá mập. Một đêm tại khách sạn Muraka nằm ở độ sâu 4,8 mét dưới đáy biển tại đảo Maldivo tốn đến 50.000 đô la, hơn 1,1 tỷ đồng. Nhưng du khách có thể thỏa sức ngắm cả bầy cá, bao gồm cả cá mập, vây quanh khi ngủ. Có thể nói khách sạn Muraka là một thủy cung 2 tầng nơi du khách có thể ngủ khi cá vây quanh và thức dậy với những thảm san hô sinh động. Khách sạn Muraka vừa được khai trương vào đầu tháng 11. Đây là khách sạn đầu tiên ở Maldives tiến hành xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng dưới đáy biển và cũng là khách sạn đầu tiên mở nhà hàng dưới biển. Có giá đắt đỏ như vậy vì khách sạn có chi phí xây biệt thự nghỉ dưỡng dưới biển lên tới 15 triệu đô la. Khách sạn có 2 tầng được làm từ xi măng sắt thép và acrylic. Phần chìm của Muraka nặng 600 tấn được xây dựng dưới tại Singapore, sau đó mới được vận chuyển đến Maldives bằng tàu thủy đặc biệt. Phần chìm này được đặt xuống đáy biển một cách cực kỳ cẩn thận để không gây tổn hại đến các dạng san hô xung quanh. Không những thế, 10 cọc xi măng cũng được xây dựng làm bệ đỡ để khách sạn không lung lay khi thời tiết trở xấu. Du khách có thể đến khách sạn bằng máy bay, cầu cảng hoặc tàu thủy. Khách sạn Muraka cũng nằm xa các công trình khác tại khu nghỉ dưỡng nên du khách có thể yên tâm tận hưởng không gian riêng tư của mình. Khu khách sạn biệt thự nghỉ dưỡng này có sức chứa tối đa 9 khách một lúc và tầng 2 nằm trên mặt biển, có cửa sổ nhìn ra đại dương bao la mơ màng. Bên trong biệt thự cũng có phòng tập thể thao và một khu bảo mật riêng tư. Mỗi phòng lại có riêng một quản gia, huấn luyện viên thể thao và chuyên gia spa cùng hai xe trượt nước thể thao.
Bắt được cá heo hai đầu hiếm chưa từng thấy. Các cư dân Hà Lan đã bắt được một cặp cá heo song sinh dính liền cơ thể cực hiếm. Họ đã chụp ảnh sinh vật dị dạng trước khi thả chúng trở lại môi trường tự nhiên. Những bức ảnh do các ngư dân chia sẻ cho thấy con cá heo dị dạng có một thân và hai đầu phát triển riêng rẽ. Chúng có vây và râu ở môi trên. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng phát hiện này sẽ giúp làm sáng tỏ hơn về hiện tượng song sinh dính liền cơ thể ở các động vật có vú dưới nước. Cho đến nay, chỉ 10 trường hợp tương tự được ghi nhận trên thế giới. Một người nghiên cứu cho biết động vật có vú dưới biển khác hoàn toàn so với trên cạn với khả năng thích ứng sống dưới biển. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận trường hợp song sinh dính liền cơ thể ở cá heo. Ngay cả song sinh bình thường cũng hiếm xảy ra ở loài động vật này.
Rết dài 10cm sống trong tai người phụ nữ ở Đài Loan. Một phụ nữ ở Đài Loan vô cùng sốc khi thấy con vật gớm ghiếc sống trong tai mình. Người phụ nữ 52 tuổi đã tự đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Changgung và cảm thấy có vật gì đó sống trong tai. Các bác sĩ tại bệnh viện Changgung sau đó tiến hành kiểm tra và chẩn đoán có một con côn trùng sống trong tai của bệnh nhân. Bác sĩ đã xịt thuốc tê để tránh côn trùng cắn bệnh nhân và dùng kẹp để nó ra khỏi tai người phụ nữ. Con côn trùng trong tai người phụ nữ là một con rết có chiều dài 10cm và vẫn còn sống. Bác sĩ Su cho biết khả năng nghe của bệnh nhân không bị ảnh hưởng. Những con bọ nhỏ thỉnh thoảng chui vào tai và mọi người được khuyến cáo nên tới bác sĩ ngay sau khi phát hiện côn trùng chui vào trong tai. Côn trùng có thể gây đau và viêm nhiễm nếu nó cắn hay đốt. Nó cũng có thể gây tổn thương tới ống tai hay làm vỡ ống tai.
Người đàn ông khóc ra máu suốt cả tiếng đồng hồ. Bệnh nhân giấu tên nói với các bác sĩ rằng mình không thấy đau đớn, không bị thương ở mặt nhưng máu cứ liên tục chảy ra từ mắt của anh. Ban đầu việc chảy máu chỉ diễn ra trong một vài phút rồi ngừng lại. Tuy nhiên khi anh đang chờ được các nhân viên y tế khám cho mình thì việc đó lại bắt đầu một lần nữa. Các bác sĩ phát hiện người đàn ông này có các khối u không phải ung thư dưới mi mắt và cuối cùng chẩn đoán rằng anh ta mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp. Những khối u này được tạo thành từ các tế bào mạch máu thường thấy trên da trẻ em và đôi khi được gọi là dấu ấn dâu tây. Căn bệnh hiếm gặp có thể giải thích rằng tại sao bệnh nhân vẫn bị chảy máu mắt trong khi không bị thương ở mắt, ở mũi và thậm chí bất cứ bộ phận nào khác thuộc vùng đầu. Người đàn ông cũng nói rằng mình không bị chảy máu cam, chảy máu níu răng bao giờ và không dễ bị vết bầm tím trên cơ thể. Sau cùng, bệnh nhân 52 tuổi được kê cho sử dụng thuốc nhỏ mắt được sử dụng để điều trị bệnh tăng nhãn áp và giảm áp lực lên mắt. Trường hợp khác tương tự như vậy đã xảy ra vào năm 2003, khi một người phụ nữ đã cố gắng ép mũi của mình trong 2 giờ đồng hồ để ngăn việc chảy máu mũi, nhưng lực tác động này lại khiến máu chảy ngược vào mắt và khóc ra máu.
Phát hiện rắn hai đầu cực hiếm ở sân nhà. Một cặp vợ chồng Mỹ vừa phát hiện một con rắn hai đầu cực hiếm và mang tặng cho Trung tâm Động vật Hoang dã địa phương. Các quan chức động vật hoang dã ở bang Kentucky, nước Mỹ cho biết, một con rắn đầu đồng hai đầu sẽ được giới thiệu cho công chúng tại một trung tâm động vật hoang dã của tiểu bang. Cặp đôi tặng con rắn cho trung tâm giáo dục động vật hoang dã, nơi nó sẽ được trưng bày trước công chúng lần đầu tiên. Tôi có thể gặp một con rắn hai đầu trong tự nhiên 2-3 năm một lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một con rắn đầu rồng hai đầu. Đây là một con vật thực sự thú vị để trưng bày và là một cơ hội độc đáo cho công chúng. Một nhà bò sát học cho biết con rắn sẽ được trưng bày cho đến ngày 21 tháng 11.
Bí ẩn bức tường giấu 1.000 chiếc răng bị phát hiện trong quá trình xây dựng. Các công trình xây dựng đã vô cùng bối rối sau khi đập bức tường trong tòa nhà rồi bất ngờ tìm thấy khoảng 1.000 chiếc răng người ẩn giấu bên trong. Những nhân viên thành phố sau đó tiến hành đào sâu hơn vào lịch sử của tòa nhà để giải thích lý do tại sao răng người lại có ở đó và họ tin rằng mình có thể tìm ra câu trả lời. Một nhà nghiên cứu làm việc cho Bảo tàng Xã hội Lịch sử nói rằng tòa nhà từng được một nha sĩ sử dụng vào năm 1900, sau đó tòa nhà tiếp tục được một nha sĩ khác sở hữu cho đến ít nhất vào năm 1930. Có lẽ trong suốt thời gian dài khám chữa bệnh cho người dân, hai nha sĩ đã nhổ rất nhiều răng cho những bệnh nhân mắc phải những cái bệnh liên quan đến răng miệng. Và vì một lý do nào đó, cả hai đã giữ lại những chiếc răng mà họ đã nhổ nên tòa nhà mới có nhiều răng đến như vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi. Ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô này cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì ăn nhớ về.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.